Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Năm Dân Quốc 20 năm 1940, soạn vào cuối xuân năm Canh Thìn. Ngưỡng vọng Quán Âm Đại Sĩ, thề nguyện sâu xa mênh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm, dùng tâm của chúng sanh để làm tâm. Đại sĩ vô niệm, dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế, khởi lòng từ vô duyên, vẫn lòng bi đồng thể, như dần trăng dần dặt in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh sôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần, cảm thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được toại ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử chấm 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 và vợ là chấm chấm chấm, đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thương cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, trọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai, nếu nó nghèo cùng, thì sẽ riêng mình nó thiện hồng xướng xúc, hướng dẫn một làng. Hễ hiển đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghi ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiên khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục. Thứ hai là giữ dạng luân thường, tích đức. Thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu. Gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niệm, đều sanh con phước đức, trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chở đều, coi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau, chẳng xâm lăng, ngược đãi nhau, để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trị, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát phổ thí sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày chấm chấm chấm, tháng chấm chấm chấm, năm chấm chấm chấm, đệ tử chấm chấm chấm, trăm lại trình lên. Ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để dung bồi tiên thiên. Chú giải: trong Đông y, tiên thiên chỉ cho những gì được bẩm thụ từ lúc mới thụ thai, tức cơ sở vật chất hình thành một cá nhân. Còn hậu thiên là những gì được bồi đắp trưởng dưỡng sau khi sanh ra. Thứ hai là giữ dạng luân thường, tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu để con khỏi học theo thói phạm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm Đức Quán Thế Âm, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, dễ dàng đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân dạy. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để dung bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược, ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai ắt khó thành người, dẫu được thành người nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bấy bớt. Đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh, khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thỏa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ân Bồ Tát rất sâu dày. Thứ hai, giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Muốn sanh được đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, dễ dàng đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đãi tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tôi tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè, đều phải nên hòa mục khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để khẩn thiết diễn nói với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cái nhân xuất thế thù thắng, đều thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người. Mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đáng làm khuôn phép. Đứa con sanh ra ắt sẽ siêu quần bạc tụy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Thứ ba, khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phạm. Những bậc thánh nhân thuở trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cầu con chịu dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu, hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính, hòa thuận. Đi, đứng, nằm, ngồi, thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe. Hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay, súc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội, súc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ, hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều trợ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sanh nở. Nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiên thành niệm Quán Âm, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sanh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả, báo ứng, lợi người lợi vật ác tốt lành, hại người hại vật ác tiêu vong. Phải biết, lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói, làm người ắt phải tuân hành tám đức: hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vậy, chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi, cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được dẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật. cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quán Âm để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nữa là vì lẽ này. Đức cao đẹp ấy có thể nối gót ba bà Thái đời Châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng Thái Thái. Nguyện những người cầu con hãy đều nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thầy. Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Phàm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp tiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt, bèn chung đụng ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt chớ nên ân ái, ân ái ắt sẽ bị bạc kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt, khí trời trong trẻo, lúc mưa to gió lớn, sấm chớp sét lòa phải hết sức kiên kỵ. Trong Thiên Nguyệt Lệnh sách Lễ Ký có chép: quý xuân, tiên lôi tam vật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần du đạo lộ, viết: lôi tương phát thanh, hữu bất giới kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai. Nghĩa là, quý xuân, trước khi sấm động 3 ngày, viên quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường truyền lệnh. Sắp có sấm động, kẻ nào chẳng kiên ăn nằm thì sanh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đau đáu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, mộc đạt chính là cái linh rung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bị là ngũ quan, tứ chi không trọn vẹn hoặc sanh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt hoặc bị tử vong. Đã cứng thai rồi, vĩnh viễn thôi ăn nằm thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần thì thai bị trúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sản nạn tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi, vào phổi có thể bị sẩy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thơ xin quan viết bài sớ lễ niệm Quán Âm cầu con và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo vân vân, để mong sanh ra những đứa con đều là hiền thiện, ngõ hầu đất nước dần dần đạt đến thái bình. Quan nhiều lần nại cớ già cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khẩn cầu, khó lòng khước từ mãi, bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tầng hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Thư trả lời cư sĩ Thái Thích Đỉnh, thư thứ hai. Ngọc Hoàng Kinh là kinh do bọn đạo sĩ ăn trộm nghĩa lý trong kinh Phật ngụy tạo ra. Ông chẳng biết kinh ấy là ngụy, nên tưởng là đã thành Phật rồi mới làm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là Đao Lợi Thiên Dương, tức là vua tầng trời thứ hai trong dục giới. Tầng trời phía dưới đó là Tứ Thiên, Dương Thiên. Phía trên còn có 4 tầng trời nữa. 6 tầng trời này thuộc dục giới. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc sơ thiền. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc nhị thiền. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc tam thiền. Lên trên nữa là 9 tầng trời thuộc tứ thiền. 18 tầng trời này là sắc giới. Lên trên nữa là 4 tầng trời thuộc vô sắc giới. Phi phi tưởng thiên chính là tầng trời thứ tư trong vô sắc giới. Phước thọ 8 vạn đại kiếp, nhưng khi hết tuổi thọ vẫn phải đọa lạc xuống những cõi dưới, hoặc đọa thẳng vào ba ác đạo. Vì thế nói, nhiều quân bát vạn kiếp, chung thị lạc không trong. Dấu thọ 8 vạn kiếp, rốt cuộc đọa không trong. Huống là Ngọc Đế ở tầng trời thứ hai của dục giới ư? Ông thấy Ngọc Hoàng Kinh nói cực cao, cực sâu, nhưng chẳng biết là kinh cho kẻ dối trá ngụy tạo. Ông chỉ trì giới thanh tịnh, nếu vì sanh con mà phải ân ái thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thanh khiết, nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sanh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý 3 tháng. Tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra nhất định thông minh, phước thọ. Chớ nên nói vì mong có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sanh con. Dẫu sanh được con cũng khó sống lâu, vì tiên thiên bất túc vậy. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn chức chuyện ân ái thì đứa con sanh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hạnh thuần thành, chuyên dốc, mà còn chẳng bị hết thảy những bệnh thai độc, lên đậu, lên sởi, vân vân. Ngay cả khi sanh cũng dễ sanh. Nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần thì bọc thai dày thêm một lần, cho nên khi sanh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc, vân vân. Do một người bạn cậy quan in giùm cuốn Đạt Sanh Thiên phải giảo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩa trọng yếu trong thiên sách ấy nói với ông, để mong con cháu ông đều thành hiền thiện, thông minh, trí huệ. Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta. Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian. Đúng là phải nên cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. Ngày mùng 7 tháng Chạp. Thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. Con em thông minh trong thế gian khi bước vào tuổi dậy thì, do cha mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại đến nỗi gì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung, kinh sợ, chứ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi, thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ móng tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về quả hại này để chung bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này. Với đứa đã hiểu biết, hãy nên cực lực nói về sự quả hại. Đối với pháp tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo, chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm được. Khi đi, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm, hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi. Lần chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế. Bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từng câu, từng chữ, nơi tâm, nơi miệng, niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm, chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy nữ thân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm, làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm kiến tánh, kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến quạt, tư quạt chưa đoạn, vẫn trọn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha do chưa đoạn, hoặc sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Do không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thăng quá đọa, biến khéo thành chủng. Rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu, quyền diệu, đáng thương quá sức. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật để tu tập, hồng quyết định được giảng sanh tịnh độ. Ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28, 1939.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc.